Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 5 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Dường như gần đến cuối tuần thì trời càng lạnh hơn, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, chị Thu Nga chuẩn bị có tuyết rồi phải không chị?
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Càng tới ngày cuối tuần thì giống như là mình càng đi vào ở trong cái freezer. Bây giờ là chỉ có 37 độ mà thôi, cao nhất ngày hôm nay là 42 độ và buổi tối xuống chỉ còn 26 độ. Ngày hôm nay thì gió cũng thổi cũng mạnh mạnh là 15 dặm một giờ nhưng mà không có mưa. Tới ngày mai mưa sẽ là 20% và tiên dự đoán thời tiết ông nói rằng có thể là có tuyết, một vài bông tuyết rớt xuống, không biết là rất nhiều hay rất ít. Và không biết là nó có dính ở trên cái mặt đất bao lâu. Nhưng mà ngày mai thứ Sáu lạnh lắm, 32 độ ban ngày và ban đêm chỉ còn cả 21 độ mà thôi. Ngày thứ Bảy lên cao trở lại đôi chút, ấm áp hơn đôi chút so với cái lạnh, 40 độ ban ngày và ban đêm là 24 mà không có còn mưa nữa. Ngày Chủ Nhật là 46, 34. Ai muốn rét, muốn lạnh thì đến đây với Dallas, Đăng Khoa.
Không cần phải tới Dallas, ở Houston cũng đã đổ lạnh rồi thưa cô Thu Nga. Hôm nay thì bên ngoài nhiệt độ của thành phố Houston lúc này là 51 độ và lên cao nhất ngày hôm nay là 61, buổi tối xuống thấp là 42. Hôm nay Houston có 60% cơ hội mưa và gió theo hướng bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì sẽ là một ngày tương đối khá là lạnh ở thành phố Houston. Ngày mai thì lên cao nhất chỉ là 42 và buổi tối sẽ xuống thấp dưới 32 độ là 31, chúng ta có thể có đông đá. Và đến ngày thứ Bảy thì nhiệt độ tiếp tục lạnh, cao nhất cho ngày thứ Bảy là 47 và buổi tối vẫn xuống khá thấp là 30 cho buổi tối thứ Bảy. Đến ngày Chủ Nhật thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 51 và xuống thấp là 39.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về công tố viên tân nhiệm của quận hạt Harris là bà Kim Ock. Trong ngày hôm qua đã nói rằng cá nhân của bà sẽ đi đầu trong việc xem xét lại vụ án của ông David Temple, người bị kết án đã giết chết người vợ đang mang thai của mình và sau đó đã bị tòa án cao nhất của tiểu bang bác bỏ bởi vì có một số sai phạm trong việc tố tụng. Và trước khi được quyết định rằng là văn phòng của bà sẽ một lần nữa xem xét lại trường hợp của vụ án này đối với cựu ngôi sao bóng bầu dục của Katie, cũng như rằng là huấn luyện viên bóng bầu dục của trường High School tại Elif. Ông Temple, 48 tuổi, đã được thả ra trong ngày 28 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, ông vẫn bị cáo buộc là hung thủ của vụ nổ súng chết người vào năm 1999 đối với vợ của mình, đó là bà Belinda Lucas Temple. Ông được tại ngoại sau khi đóng 30.000 Mỹ Kim để tiền thế chân và cũng để trong khi chờ đợi văn phòng công tố viện xem xét quá trình khởi tố. Một bản tin kế tiếp liên quan đến ông Rex Tillerson, vị ngoại trưởng được Tổng thống tân cử Donald Trump lựa chọn, thì trong ngày hôm qua ông này đã cố gắng giải thích với các thành viên của Quốc hội về những hoạt động của mình khi cho vị trí bên ngoài nước Mỹ, cho vị trí CEO của công ty ExxonMobil trong một loạt các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Quốc hội trong ngày hôm qua. Và kế tiếp là hai phần tin đều có liên quan đến Obamacare. Đầu tiên, thì theo bản tin cho biết có khoảng 8 triệu 800 ngàn người dân trên cả nước đã ghi danh cho chương trình Obamacare và họ đang chờ đợi xem mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Có khoảng 8 triệu 800 ngàn người đã ghi danh cho chương trình này trong năm 2016 và đó là theo như con số mới nhất được công bố, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 8 triệu 600 ngàn người. Tại tiểu bang Texas thì có 1 triệu 119.994 người đã ghi danh cho năm 2017. Đó là bao gồm cả những người ghi danh lần đầu tiên cũng như những người đã từng có chương trình bảo hiểm này, cao hơn năm ngoái là khoảng 1 triệu 109.935 người. Và cuối cùng là một bản tin cho biết Tổng thống Barack Obama trong ngày hôm qua đã có những cuộc gặp gỡ kín với các thành viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội để vạch ra những chiến lược nhằm bảo vệ chương trình Obamacare cũng như một số chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác trong ngày mà đảng Cộng Hòa đã bắt đầu debate để làm cách nào loại bỏ chương trình này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc ngày hôm qua ông Tổng thống Barack Obama đã đến Điện Capitol, tòa nhà Quốc hội, để mà cố vấn với đảng Dân Chủ là phải chống lại về cái việc mà đảng Cộng Hòa toan sẽ giải thể cái chương trình Obamacare của ông. Cũng trong cái thời điểm đó thì ông Phó Tổng thống tân cử Mike Pence cũng có mặt ở đây và yêu cầu đảng Cộng Hòa cần phải hành động nhanh chóng để xóa đi cái Obamacare của Tổng thống Barack Obama. Bản tin đầu tiên trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về nhà địa ốc Cray Cray. Ông cho hay là ông không những việc giúp đỡ cho những người nghèo mà ngay cả những người giàu, ông cũng làm việc chung. Ông chuyên môn xây những cái building và apartment để bán cho những người có lợi tức thấp. Trong khi đó thì bản tin nói về đa số các thành viên của Hội đồng thành phố Dallas ngày hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ cho cái việc trì hoãn về một gói công khố phiếu trị giá tới 800 triệu Mỹ Kim trong tháng 5 vừa rồi. Bởi vì sau khi họ đã không đồng ý về số tiền bao nhiêu sẽ được dùng cho cái việc sửa chữa đường xá cũng như là một số những cái điều cần thiết khác của thành phố. Hai vợ chồng ông Clay Hayton là một vị bác sĩ trong phòng cấp cứu đã về hưu và là người đã sáng lập ra công ty quản lý bất động sản. Cùng phu nhân là bà Debra Clory cũng là một nhân viên y tế đã về hưu, đã dẫn đầu trong một cái dự án xây một cái khu vực trị giá tới 12 triệu Mỹ Kim để chăm sóc cho những người bị bệnh tự kỷ trên một cái mảnh đất rộng 29 mẫu Tây trong quận Denton County thuộc thành phố Cotterill. Và cuối cùng thì ý tưởng của Tổng thống đắc cử Donald Trump về cộng đồng tình báo cho thấy là đã gây chia rẽ đối với lại đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2017 nhằm vào ngày mùng 8 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 9 giờ nữa là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 1 giờ rưỡi là chương trình nhạc chọn lọc, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, tiếp theo là phần di trú nhập tịch và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và trời bây giờ đã lạnh lắm và bắt đầu từ tối hôm nay cho tới cuối tuần thì lạnh vô cùng. Vì vậy cho nên là có những cái ống nước mà nếu mà chúng ta không có bao trở lại thì nó sẽ bị bể, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Vào cái thời điểm này đó thì ống nước trong nhà có thể sẽ bị đông đá, nhất là vào tối ngày hôm nay thì theo như dự đoán là có thể sẽ có tuyết. Mà cái kỳ này thì các nhà dự báo thời tiết có vẻ là rất serious, nghiêm.
Nhưng mà tối mai chứ vâng, đâu phải...
Tối nay
là bắt đầu rồi.
Dạ vâng, tới sáng ngày mai, có thể là buổi sáng khi mà chúng tôi đi làm thì có thể sẽ nhìn thấy tuyết. Vâng, nhìn thấy tuyết cũng vui mà cũng lạnh, tuy nhiên cũng có thể là rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là trên xa lộ 635 hiện nay cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển, nhưng chúng tôi thấy là có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 75. Trên xa lộ 75 đi về hướng Nam có một tai nạn xảy ra trước khi exit của đường Campbell thuộc thành phố Richardson, cũng gây cản trở cho những cái lane bên tay phải. Và một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông hoặc là nhiều xe cộ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verizio, Gabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, nói gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivan.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Paris. Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga. Anh Quang Hưng ơi, có chỗ nào có nắng ấm một tí, đi trốn lạnh cuối tuần này thôi. Chị Thu Nga.
Anh rủ ông Obama đi một chuyến nữa đi, trước khi mà ổng về vườn. Tại vì chỉ thấy ở bên Hawaii là ấm áp thôi, chứ ở đây lạnh quá. Quang Hưng nói rằng tối nay có tuyết, nhưng mà Thu Nga nói ngày mai mới có tuyết lận. Bọn anh Dương Phục thì nói chừng nào có tuyết và trượt tuyết tới đây đi, tới cuối tuần để ăn tiệc với đài.
Đúng như vậy, đừng có nói, chị đừng có nói như vậy. Coi chừng là anh Dương Phục anh sốt ruột, anh lái xe xuống ngày mai bây giờ đó để mà anh chụp hình tuyết đó, đẹp lắm. Dạ anh Dương Phục ạ.
Vâng, bây giờ trốn lên Washington DC là nóng ngay, bởi vì Cộng hòa Dân chủ đang quýnh nhau tới tấp ở ngay trụ sở của Quốc hội, chị Thu Nga. Ngày hôm qua xem truyền hình buồn cười quá. Cái màn ảnh truyền hình nó chia ra làm đôi, chiếu cái cảnh ông Obama đến Quốc hội để vận động về phía Đảng Dân Chủ để giữ lại cái gọi là Obamacare của ông, trong khi phía Đảng Cộng Hòa thì ông Mike Pence, ông phó tổng thống tân cử đó, thì cũng đến rồi cũng đi vận động các nhà dân cử bên Hạ Viện. Nhưng mà phía Cộng Hòa có vẻ mạnh hơn là bây giờ, thứ nhất là chiếm đa số. Obamacare trở bây giờ mới cuộc trở thành chiến đấu gay cấn. Cộng Hòa thì nhất định coi như việc cái thu hồi hoặc là cải tổ toàn bộ cái đạo luật này là một trong những mục tiêu đầu tiên trong cái nghị trình mới. Trong khi đó thì phía Đảng Dân Chủ, ông Obama nhất định giữ lại coi, nhưng mà cái di sản, một cái thành tích của ông không thể nào mà thay thế, mà hai bên cứ tố cáo lẫn nhau. Hôm qua xem đài truyền hình cũng khá là buồn cười, họ chiếu thì lúc thì ông Mike Pence nói, rồi có cả sự phụ họa của ông Paul Ryan nữa, chủ tịch của Hạ Viện, rằng là phải hủy bỏ Obamacare cho bằng được và thay thế, và họ nói họ đã có kế hoạch thay thế như thế nào rồi. Trong khi đó thì phía Đảng Dân Chủ đưa ra những cái tài cự phách nhất của phía bên Đảng, chẳng hạn như bà Nancy Pelosi là bên coi như là chủ tịch cái phe thiểu số ở Hạ Viện, rồi cả ông chủ tịch lãnh tụ của Thượng Viện về phía Đảng Dân Chủ tuyên bố nói ngon lành như thế này. Họ chỉ nói thôi, họ chẳng có một cái kế hoạch nào để thay thế cả. Bây giờ hãy nghĩ tới 22 triệu người dân đã ghi danh tham gia Obamacare thì như thế nào. Thì đây cũng là một trận chiến không biết là diễn tiến rồi tới ngày như thế nào. Ngày mà sắp tới rồi là cái ngày mà bàn giao chức vụ, thế mà ông Obama nhất định là đi vận động cho bằng được một số, không riêng gì cái Obamacare, một số những cái điều mà ông ấy ôm ấp, ông ấy thực hiện được, mà ông Donald Trump tuyên bố là 100 ngày đầu tiên lên là ông bỏ hết. Bây giờ làm sao đây chị Thu Nga?
Dạ vâng, bởi vậy ông Obama gọi là ông đau như hoạn. Thì bên phía Đảng Dân Chủ thì họ cũng mà chế giễu. Họ nói rằng bà Pelosi mà anh Dương Phục vừa nhắc nhở đó, bà nói rằng bãi bỏ và trì hoãn là hành động hèn nhát. Tại vì coi như là bây giờ đã, ông Pence kêu gọi các nhà lập pháp Cộng Hòa phải nhớ rằng đang nói về tính mạng người dân và những quyết định về y tế của họ, và làm thế nào để mà chi trả chi phí chăm sóc y tế. Phần lớn thì người Mỹ có bảo hiểm y tế thông qua những chương trình mà chủ lao động của họ cung cấp. Những người còn lại mua bảo hiểm riêng, đôi khi nhờ trợ cấp của chính phủ. Nhưng mà thì cũng có nhiều người nhờ được cái việc mà Obamacare mà có bảo hiểm. Tuy nhiên cũng có những cái hãng nhỏ mà khi mà họ có nhân viên cỡ khoảng 50 người thì họ bắt buộc là phải mua bảo hiểm Obamacare, cho nên đã có nhiều cái công ty họ phải đóng cửa, tại vì chủ nhân không thể nào mà có thể là mua bảo hiểm cho nhân viên khi mà một cái hãng của họ nó nhỏ như vậy. Và ông Obama hiện thời bây giờ đó là ông cũng đang lo lắm, và cho nên là bây giờ bên Đảng Cộng Hòa, bên Đảng Dân Chủ cũng là tích cực nỗ lực để mà thúc đẩy cái đảng của mình. Và ông Obama kêu gọi là phải chiến đấu cho tới cùng để mà giữ Obamacare. Và trong cuộc họp riêng dài 2 giờ thì ông Obama đã tập hợp các thành viên của Đảng Dân Chủ, trong khi mà phe Cộng Hòa đang tiến hành những bước đầu tiên để bãi bỏ cái đạo luật cải tổ y tế mang tên ông. Và ông Mike Pence cũng tuyên bố tại Quốc hội rằng Đảng Cộng Hòa sẽ thay thế Obamacare. Và đạo luật giúp cho quá nhiều người, tức là 20 triệu người Mỹ, thành ra dĩ nhiên là có người chống, có người không. Nhưng mà đạo luật năm 2010 đã bị ảnh hưởng do cái chi phí bảo hiểm tăng cao và các công ty bảo hiểm lớn rút khỏi chương trình, khiến người Mỹ có ít sự lựa chọn nào bảo hiểm y tế. Và bây giờ người ta càng ngày thì người ta càng thiếu bác sĩ một cách trầm trọng. Và sau cái chuyến thăm Quốc hội của ông Obama ngày hôm qua, thì đại diện của Đảng Dân Chủ nói với phóng viên rằng ông Obama đang khuyến khích họ là chiến đấu, nghĩa là chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Dương Phục ơi, bị bỏ đá đã đau rồi mà chị Thu Nga chị nói ông Obama ống đau còn hơn là hoạn nữa. Dạ vâng, chắc là phải đau lắm. Dạ. À, vâng. Vâng, thưa quý vị, là bây giờ Obamacare là một trong những cái chủ đề mà họ đang gây gắt với nhau giữa Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà thực sự ra đó là theo đúng như là thực tế thì Đảng Cộng Hòa họ nói rằng là họ muốn xóa bỏ cái Obamacare của Tổng thống Barack Obama, nhưng mà họ lại không có một cái dự án gì hoặc là không có một cái điều gì đó để mà thay thế Obamacare cả. Với 22 triệu người bây giờ lần đầu tiên trong đời của họ có được bảo hiểm, thì cái điều này cho ta thấy là cần phải có một thời gian rất là dài, không phải là 100 ngày, đôi khi người ta có thể dự đoán lên tới cả vài năm hoặc là 4 năm, chưa chắc là cái nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống tân cử Donald Trump có thể là thay thế được cái chương trình Obamacare đâu. Nhưng mà có một cái điều là chắc chắn sẽ có những cái sự thay đổi về cái đạo luật này. Đạo luật này bây giờ thì có liên quan đến rất là nhiều người, tới mấy chục triệu người như thế thì là một cái con số rất là lớn. Như là chị Thu Anh Dương Phục có nói là ngày hôm qua hai phe bên ông Obama đó thì đến để mà vận động Đảng Dân Chủ phải hành động, giống như là tờ Dallas Morning News là cần phải hành động để mà ngăn chặn Đảng Cộng Hòa, không cho Đảng Cộng Hòa xóa bỏ cái chương trình Obamacare của ông. Ngoài ra thì ông Phó Tổng thống tân cử là ông Mike Pence thì cũng đã có mặt tại Hạ Viện để mà cùng chung với lại các nhà làm luật khác của Đảng Cộng Hòa để mà thảo luận thay đổi cái chương trình Obamacare. Nhưng mà hiện nay thì Hạ Viện đang là rối rắm. Cái thứ nhất là họ muốn có những cái quy định mới về những cái hành vi gọi là nguyên tắc đạo đức. Có những cái trường hợp xảy ra mà một số các vị làm luật, các dân biểu đã phải ngồi tù bởi vì vấn đề đạo đức, chẳng hạn như ăn hối lộ trong cái thời gian vừa qua. Cho nên là Đảng Cộng Hòa bây giờ họ ngồi chung với nhau để mà đưa ra một số những cái nội quy hoặc là có những cái thay đổi để mà thay đổi về cái vấn đề giới hạn cái khả năng của một cái cơ quan chuyên môn giám sát độc lập về vấn đề đạo đức, về những cái hành vi đạo đức của các nhà làm luật. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà tranh cử vừa rồi đi thì Tổng thống đắc cử ông Donald Trump cũng có nói là cần phải dẹp bỏ những cái tham nhũng tại Hoa Thịnh Đốn. Ông nói rằng là hãy quét sạch những cái bãi đầm lầy. Nhưng mà ông viết Twitter vào ngày hôm qua thì ông nghĩ rằng là đây là cái thời điểm chưa có thích hợp cho nắm ăn dương phục.
Vâng, Obamacare là cái gì mà cãi nhau dữ như vậy? Chúng ta nhớ là xem đài truyền hình cũng như là nước suốt ngày hôm qua là ông Tổng thống Obama khi mà sau khi ông họp xong đó với lại các vị dân cử của Đảng Dân Chủ, ông mới nói rằng là Đảng Dân Chủ các dân biểu đã đồng ý với ông là cương quyết gắn bó với nhau để ông nói phải bảo vệ cho bằng được cái bảo hiểm y tế này. Bởi vì rằng là cái này nó giúp cho những người không có bảo hiểm bị hoặc là bị các công ty, các hãng mà bán bảo hiểm nó từ chối từ trước đến nay với giá quá cao. Thế nhưng mà phía ông Mike Pence đưa ra những cái lời tuyên bố mà nặng nề nhất là phải ngưng ngay thi hành của Obama. Tại sao vậy? Bởi vì là cái điều này hoàn toàn là sai với thực tế, bởi vì làm cho giá mua tăng vọt rồi tiền của những người dân phải trả có cao. Ông Mike Pence cũng nhắc lại một cái điểm tâm lý rất là hay là qua các cuộc bỏ phiếu thì cử tri đã cho thấy là họ muốn là có một chương trình bảo hiểm y tế khác tốt hơn. Tại sao lại nói về chi tiết như vậy? Bởi vì là trong cái cuộc vận động tranh cử ở tại những cái tiểu bang mà ông Donald Trump thắng lớn thì ông mới nhấn mạnh đến cái chuyện nhất định là cái điều đầu tiên ông vào tòa gốc là ông hủy hoặc là ông cải tổ hoàn toàn cái Obamacare, và vì thế ở những tiểu bang này ông được phiếu rất là cao. Và ông Pence ngày hôm qua nhắc lại cho rằng là cử tri đã trông đợi, vì thế cho nên chính quyền mới nhất định là đem cái chuyện bỏ hẳn cái Obamacare này được lên cái ưu tiên hàng đầu trong những hoạt động. Và phía đảng ở tại Quốc hội cũng vậy, chính ông chủ tịch Paul Ryan đã chê trách rất là nặng khi khẳng định rằng việc khẩn cấp là phải hủy bỏ Obamacare và hứa hẹn thay thế bằng một đạo luật mới nhất định là giúp ích người dân hơn và bớt tốn kém cho cái công quỹ quốc gia, bởi vì Obamacare đã xài quá nhiều cái công quỹ của chính của quốc gia, của chính phủ. Thế nhưng mà phía Cộng hòa đưa ra một cái điểm rất là hay, ông khi mà ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders đó, ông đã lên tiếng là ai cũng bảo là phá bỏ đi, thế nhưng mà phá rồi đi đâu làm gì, không thấy ai nói tới cả. Bây giờ ông bảo là phải có trách nhiệm với trường hợp 22 triệu người đã có bảo hiểm y tế nhờ Obamacare, và Bây giờ nếu mà muốn hủy bỏ phải cho biết là kế hoạch của họ, tức là phía Đảng Cộng Hòa, như thế nào? À, nếu mà muốn có cái sự cộng tác về phía Đảng Dân Chủ, chứ không phải bảo là cứ hủy bỏ đi, à, rồi là sau đó mới lại tính lại sau. Ông bảo là không thể xảy ra được cái chuyện đó. Chính ông Thượng nghị sĩ Summer, tức là lãnh tụ của phe Dân Chủ ở Thượng viện, thì nói ra một cái câu nghe rất buồn cười. Nếu quý vị xem TV mới thấy cái khẩu hiệu của họ là bây giờ là cái gì? Make America Sick Again. Họ nhại lại cái câu khẩu hiệu của Donald Trump là Make America Great Again. Thì ông bảo là không phải làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn, mà làm cho người Mỹ sẽ bệnh nhiều hơn nữa. Là bởi vì là hủy bỏ cái Obamacare, thế thì cái số người đương có Obamacare sẽ đi đâu làm gì, thì không thấy có một kế hoạch nào để mà hứng họ cả. Và phía Đảng Dân Chủ cũng loan báo rằng là họ đã vận động tối đa trong vòng những tháng vừa qua, cái số người ghi thêm vào Obamacare gia tăng vọt lên rất cao. Thì bây giờ con số đó bây giờ như thế nào nếu mà hủy bỏ, chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái đạo luật mà chăm sóc y tế chi phí thấp đã được Quốc hội thông qua vào năm 2010, khi mà Đảng Dân Chủ còn kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và ông Obama là Tổng thống. Và ngày 20 tháng 1 sắp tới đây thì quyền lực đó sẽ được chuyển giao vào tay Đảng Cộng Hòa. Và ông Trump từng miêu tả Obamacare là một cái chương trình tệ hại và quá tốn kém. Và mặc dù ông chưa nêu rõ các chi tiết nào về cái kế hoạch để thay thế Obamacare, nhưng mà ông khẳng định là quyết tâm muốn thay thế chương trình chăm sóc y tế này. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là ông George Earnest nói rằng Tổng thống Obama sẽ thảo luận với những thành viên của Đảng Dân Chủ về cái cách mà để chống lại mục tiêu của Đảng Cộng Hòa là bãi bỏ Obamacare một cách không thương thiết. Và có lẽ vì vậy cho nên là cái việc mà Đảng Dân Chủ nhắm vào cái việc mà cứ nói rằng Nga đã tấn công vào trang mạng để mà coi như là giúp cho ông Trump đắc cử mà bị hại cho bà Hillary Clinton. Và như vậy thì họ đang nói là chú tâm vào việc đó, bao gồm những nhà chiến lược kỳ cựu để mà nghênh chiến với lại ông Donald Trump, với chính quyền mới của ông. Và Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đang thành lập cái gọi là phòng chiến tranh để mà trong cái mục đích này. Và phòng chiến tranh ám chỉ ban điều hành nghiên cứu và truyền thông mới của Đảng Dân Chủ, với một cái hàng ngũ nhân sự bao gồm những nhà mà kỳ cựu đến từ ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Đây là một cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ cuối cùng để mà tấn công ông Donald Trump. Cái ban này gồm cả những cái văn phòng lãnh đạo của phe thiểu số tại Thượng viện, cùng hai tổ chức vận động chính trị Trung tâm Tiến bộ Mỹ. Và Đảng Dân Chủ đã thuê Jen Neffinger là cái nhà chiến lược lâu năm để điều hành diễn văn Franklin, để phục vụ với vai trò giám đốc truyền thông lâm thời và giám sát hoạt động. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà nói rằng Nga đã tấn công vào trang mạng thì bây giờ cũng vẫn được Đảng Dân Chủ là tiếp tục là tuyên bố như thế. Nhưng mà với ông Trump thì cái việc này ông nói rằng không có ảnh hưởng gì cả. Và bên Đảng Cộng Hòa cũng nói là đứa trẻ 14 tuổi cũng có thể xâm nhập cái email của bà Hillary Clinton, chứ làm gì mà phải cần đến một cái đội ngũ của Nga mà hùng hậu như vậy thì mới xâm nhập cái email của bà được.
Cái email của bà Hillary Clinton cũng như là ban vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ bị đánh cắp hay là bị hack ấy, là do ông Julian Assange, tức là ông cái người mà từng sáng lập ra WikiLeaks tung ra. Mà ông Julian này đã ngày hôm qua có nói chuyện với lại đài truyền hình Fox News, thì ông nói rằng không phải, ông không, đây là cái nguồn tin không có lấy từ phía bên Nga, mà ông không có nói là cái nguồn tin đó đến từ đâu. Trong khi đó thì cơ quan CIA và FBI của Hoa Kỳ thì lại nói rằng là chính Nga là cái nguyên nhân hoặc là thủ phạm đã xâm nhập vào cái hệ thống Internet của Đảng Dân Chủ của bà Hillary Clinton để mà đánh cắp email tung ra nhằm giúp cho ông Donald Trump. Thì cái nhân vật mà gọi là WikiLeaks này, ông Assange này đã từng nổi tiếng trong năm 2010, khi mà đến nỗi ông đã tung ra hàng ngàn những cái điện thư ngoại giao làm cho Hoa Kỳ rất là khó xử, từ cái binh nhì Chelsea Manning này rò rỉ và đưa cho WikiLeaks. Và lúc bây giờ là một số những cái thành viên trong thuộc Đảng Cộng Hòa là lên tiếng là sẽ bỏ tù ông Assange. Thì ông này hiện tại bây giờ vẫn chưa được tự do, phải sống trong tòa lãnh sự quán của một quốc gia ở bên London. Ngày hôm nay đó thì là bắt đầu trong cái phần thời sự mà người ta hay nhắc đến vào sáng ngày hôm nay, khi mà những cái nhân viên đứng đầu của các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ sẽ phải ra trình bày với lại Thượng viện về cái trước mặt Ủy ban về quân vụ của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, để mà họ trình bày thực sự nó như thế nào, thực hư ra sao, khi mà CIA và FBI lại đưa tin có liên quan đến cái vụ mà đánh cắp lại không có chính xác như thế. Ông Trump thì ông vẫn lên tiếng nói rằng là cái việc mà Julian Assange nói rằng là Nga không phải là thủ phạm để mà đánh cắp tung ra những cái email như vậy là thực sự là đúng, bởi vì chính là cái nguồn tin mà ông bên WikiLeaks đã tung ra. Thì ngày hôm nay là ông James Clapper, tức là ông người đứng đầu của cơ quan CIA, đồng thời ông Marcel Letty là cái người về Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo, trong đó có tướng Michael Roger là cái người đứng đầu cái cơ quan an ninh nội an của Hoa Kỳ và là cái người điều hành cái cơ quan chuyên môn chống về an ninh trên mạng Internet của Hoa Kỳ, sẽ ra trình bày với Quốc hội để mà lý do tại sao và nguyên nhân như thế nào mà họ lại đưa ra cho biết là chính Nga là thủ phạm đã đánh cắp và tung ra những cái thông tin có liên quan đến email của bà Hillary Clinton để mà nhằm giúp đỡ ông Trump đó, anh Dương Phục.
Có một cái điều trớ trêu trong vụ này là chính ông Donald Trump lại là cái người mà lại lên tiếng tin tưởng ở cái tổ chức WikiLeaks của ông Julian Assange nhiều hơn là những cái kết luận của cơ quan tình báo Mỹ, mà đã cho rằng là chính phủ Nga đứng sau cuộc cái tấn công tin tặc vào nước Mỹ, đúng ra là tấn công vào cái Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ mà chúng ta hay viết tắt là DNC đó. Thì chính ông Trump đã dùng những cái Twitter để tạo ra rất là nhiều tranh cãi khi mà nói rằng là cái phía Đảng Dân Chủ không có một hệ thống phòng thủ chống tin tặc, và tại sao là phía Đảng Dân Chủ không có trả lời gì về những cái điều này. Trong khi đó thì chúng ta thấy trong tin tức nước này là các cơ quan tình báo Mỹ đó và nhiều giới chức chính trị ở phía Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa đều cho rằng Nga đứng sau cái cuộc tấn công tin tặc này. Thì đây cũng là một cái điều rất là lạ, là ông Donald Trump thì ông lại đặt ngược cái vấn đề, khiến cho trong những ngày qua khi mà chúng tôi xem ở trên đài truyền hình có những cái talk show để mà phỏng vấn những cái chuyên viên về cái ngành tình báo, thì hầu hết cái giới chức cao cấp tình báo là bây giờ cũng thấy làm chán nản, bởi vì ông Donald Trump không có tin tưởng họ và có nói rằng là không ai muốn đối đầu với một ông sếp mới để mà bị hiểu lầm cả. Mà giới tình báo đó là làm việc trong một môi trường đầy nghi ngờ và không thân thiện trong một thời kỳ tới, thì CNN đã đưa ra những cái tiết lộ như vậy. Thành thử những cái hoạt động của giới chức cơ quan tình báo sắp tới đây với lại ông tân tổng thống đó, nó là một cái vấn đề rất là mâu thuẫn. Trở lại với những cái tin Việt Nam, thì cái tin mới từ Hà Nội ngày hôm qua cho biết rằng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức gửi lời mời ông Donald Trump tham dự cái hội nghị APEC ở tại Việt Nam. Thì cái tin này được chính là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, đây là một cuộc họp báo đầu tiên được coi như là mở đầu cho cái năm mới 2017 đó. Thì Phạm Bình Minh có cho biết rằng là chính ông Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm qua thì đã điện đàm với lại ông Donald Trump và đã chuyển lời mời, nhưng mà không thấy nấy rõ rằng Donald Trump có nhận lời thăm Việt Nam trong cái dịp mà đến mà dự cái hội nghị APEC thường thường đó. Thì hội nghị APEC có những cái lãnh đạo của những quốc gia cầm đầu đến thăm. Chúng ta nhớ là trước đây đó thì ở Việt Nam cũng đã tổ chức một hội nghị APEC rồi, mà đây là lần thứ hai. Lần trước đó thì vào năm 2006 thì lúc đó có ông Tổng thống Bush cũng đi tham dự, và kỳ này đó thì cũng sẽ tổ chức ở tại Đà Nẵng ở Việt Nam, đây là một lần thứ hai, và không biết rằng là ông Donald Trump cũng sẽ đi dự ở cái đại hội này hay không. Thế nhưng mà Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry thì tuần tới sẽ tới Việt Nam, và cũng trong cái cuộc họp báo này đó thì Phạm Bình Minh cũng cho biết là ông John Kerry tuần tới sẽ tới Việt Nam, đây là một cuộc viếng thăm thường lệ và lần cuối cùng trước khi ông John Kerry rời bỏ khỏi cái chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thì Phạm Bình Minh cũng cho rằng là ông John Kerry là người rất là gắn bó tới những, và là một trong những người thúc đẩy cái sự liên hệ giữa Việt Mỹ trong cái tình cảnh mà hai đôi bên giữ cho tới bây giờ, mà chính John Kerry là cái người đã thúc đẩy cái việc bình thường hóa đối với Việt Nam từ phía Mỹ, từ khi ông còn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái ông mà mình hay được biết tên trước đây là ông cái mặt dài như là mặt ngựa đó, và ông cũng ở trong cái phong trào phản chiến cùng với Jane Fonda, và ông này đã nói dối khi mà ông nói về cái cuộc chiến Việt Nam. Ông nói rằng quân nhân của Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam, nghĩa là giết chết nhiều phụ nữ cũng như là con nít trẻ em, nghĩa là ông bày đặt rất là nhiều chuyện. Và khi mà được chất vấn ở bên Austin, ông có nghĩ gì về cái điều đó hay không, thì là ông tránh né cái câu trả lời đó. Và dĩ nhiên là ông cũng được Việt Nam là thích thú ông lắm. Nhưng mà không biết là ông John Kerry cũng như là ông Donald Trump khi mà nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông có hiểu được cái ngôn ngữ của ông Nguyễn Xuân Phúc, My Day in Việt Nam mà CMLV hay không. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì bây giờ đó họ vẫn tiếp tục là đàn áp, là đánh dân chết rất là nhiều. Khi mà họ đánh dân chết rồi thì họ nói là cái người đó là tự thọc tay vào ổ điện để chết, hoặc là tự tử, hoặc là tự nhiên rồi ngã ra, nghĩa là chết, chứ còn dân không, công an không có làm gì hết. Họ vừa mới đánh một người mà và họ nói rằng tại vì cái người đó chạy nhanh quá, cho nên là khi mà họ nhìn thấy cái người đó thì người đó đã chết rồi. Thì đó là những cái chuyện mà họ bịa đặt ra. Và trong nước thì xôn xao trên một cái clip video quay nhiều cái cảnh mà dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước trong một cái đám tang, tại vì những cái người công an này đã đánh chết người dân đó. Và cái khi mà cái video này lan truyền ở trên mạng trong ngày hôm qua thì sau đó thì bị gỡ ra. Nhưng mà bây giờ đó công an nói rằng công an không có đánh chết gì hết trơn á. Tự nhiên rồi anh này á, thấy anh này khi mà đi bắt cái việc mà đánh cờ bạc á, thì họ rượt theo anh này và thấy anh Toàn này ngồi gục trước nhà trong cái tình trạng mà đã chết rồi. Khi mà đưa cấp cứu thì anh đã chết rồi. Đó là những cái câu chuyện mà họ bày đặt ra đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái bản tin mà chị Thu Nga có nói đó là cái anh Phạm Đăng Toàn, đây là một cái thanh niên còn trẻ, rất là khỏe và lại không có bệnh tật gì cả. Có một cái điều chớ trêu là cái đoạn đường mà anh này chạy chỉ có 100 mét mà thôi, nó làm sao mà có thể gọi nói rằng là quá sức đến nỗi mà chết ngay trong cái sau khi đã chạy một cái quãng đường quá ngắn như vậy. Ở bên tổ chức theo dõi và nhân quyền thì đã từ lâu cũng đã lên tiếng về cái vụ mà những người mà bị chết dưới tay của công an rất là nhiều, và phía bên Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ có cái quyền lực ở trong tay, khi mà họ có tuyên bố điều gì đó thì người ta cũng đành phải tin là như vậy chứ không có dám làm nhiều hơn gì hơn. Chẳng hạn như là những cái trường hợp như là nói rằng là họ tự tử, mà tới cả một năm như vậy cũng có cả 5-6 người tự tử ở trong trại giam dưới cái đồn công an như vậy thì cũng là điều vô lý, anh Dương Phục.
Vâng, ở Việt Nam thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, về phía công an đánh chết người thì còn công an mà ăn hối lộ ngoài đường phố đó, mà vi phạm giao thông đó. Thì cái bản tin ngày hôm nay cho biết là tổng cộng đó, trong cái năm ngoái đó, năm 2016 đó, công an mà xử phạt ngoài đường phố gần 4 triệu cái trường hợp mà vi phạm luật giao thông. Thế nhưng mà dân ở Việt Nam chạy kinh khủng không sợ, bởi vì có bị ngưng bởi cảnh sát giao thông chỉ có việc nộp phạt bằng cách là rúi tiền ngay trên đường, chả có giấy phạt gì cả, là đi bởi thế. Cho nên cái con số khủng khiếp, chính quyền Hà Nội ngày hôm qua đưa ra tổng kết 2016, Việt Nam xảy ra tới 21.000 vụ tai nạn giao thông mà đã làm chết trên 8.000 người. Kinh khủng không? Có một cái quốc gia nào mà tai nạn giao thông mà trên 8.000 người chết không chị Thu Nga? Chớ có dại mà đi về Việt Nam. Chị
dạ,
Thu Nga là thích đi xe ôm lắm, chớ có đi xe ôm nhé.
Xe ôm và bia ôm nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, không biết là quý anh đã chuẩn bị để mà đi đến dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump chưa? Tại vì cái buổi lễ nhậm chức này toàn là tai to mặt nhớn thôi. Có những ông cựu tổng thống cũng đến, và dĩ nhiên là có ông Barack Obama nữa. Ông sẽ có một cái bài diễn văn chia tay. Và ông sẽ có bài diễn văn chia tay rồi ông cũng tới. Ông tham dự nữa, nhưng mà những cái vị mà cựu tổng thống đó thì họ đã xác nhận tham dự rồi. Và trong những cái người khách mà xác nhận tham dự đó có anh Dương Phục nữa đó Quang Hưng.
Dạ không, chẳng dại gì, mình cứ việc dùng Twitter để chúc mừng ông Donald Trump được rồi. Ông này là ông bây giờ được tiếng là ông Tổng thống, ghiền Twitter đến cái độ Trung Cộng phản đối, còn nói là tại sao ông không họp báo đi. Tại vì ông họp báo ông phải trả lời báo chí, ông dùng Twitter thì chẳng phải trả lời à. Ai cả mà ông vẫn loan tin được như thường, ghê không?
Ông cái Twitter của ông Donald Trump không có tới Trung Cộng đâu, là bởi vì phía bên Trung Cộng bây giờ họ ngăn không có cho Twitter đi vào. Nếu mà cái thông tin nào có vào được Trung Cộng á, thì cũng là những cái thông tin trên chẳng hạn radio hay là trên đài truyền hình hoặc là internet mà thôi. Nói chung là Twitter đó thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì cái lời lẽ nó rất là ngắn, mà ai muốn hiểu sao lại hiểu anh Dung Phục à.
Nếu mà không hiểu thì chỉ đọc mơ lơ vơ mà thôi. Vâng, đến đây thì xin tạm ngưng phần điểm tin và đọc báo, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị và quý anh nhớ là phải giữ cho thân thể ấm, nếu mà không ấm, nhất là cái cổ, thì không làm tin được. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Vâng, dạ, chào anh Dung Phục, chị Thu Nga.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big news, e-check program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda, 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam, thứ bảy 28 tháng 1, để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ride Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Wine Mill Mall, thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samio Zura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7, ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật á. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ gì đâu, mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền, tại vì phải mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao đau lưng. Người ta có câu là diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đoàn thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Sam New Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong One Earth Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của Phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở Phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Tôi thấy mệt quá ông ơi, khi nào con trai mình mới về vậy ông?
Bà ráng lên bà ơi, con trai mình đang trên đường về tới rồi.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về.
Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về rồi hả? Bố mẹ xem con mang gì về đây. Umino Shizuku Fukudan có chức năng tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ cho người bệnh đang trong thời gian làm điều trị của hóa trị và xạ trị và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ác tính. Dạng nước sẽ hấp thụ nhanh hơn trong cơ thể và sẽ dễ dàng uống hơn cho mẹ đó bố. Mẹ ơi, đã có Umino Shizuku Fukudan, mẹ sẽ không phải sợ tác dụng phụ của trị liệu nữa.
Vậy hả con, mẹ mừng quá con ơi.
Umino Shizuku Fukudan
mang lại sức khỏe, tình yêu
và hạnh phúc cho mọi người.
Để biết thêm thông tin và nhận sách tài liệu miễn phí, xin gọi số
1-866-881-8828.
1-866-881-8828.
Isentech có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm. Xin kính mời Isentech trong khu Cali Sài Gòn Mall. Điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Metro PCS trong Cali Sài Gòn Mall đang có chương trình hấp dẫn. Quý vị sẽ được tặng 2 điện thoại miễn phí khi chuyển từ bất kỳ nhà mạng điện thoại nào tới Metro PCS.
Và khi quý vị mở thêm một đường dây mới sẽ được tặng miễn phí điện thoại smartphone.
Không cần hợp đồng, không kiểm tra credit, phí dịch vụ hàng tháng bao gồm luôn thuế.
Lấy iPhone 7 ngay hôm nay chỉ với 40 đồng đặt cọc và 40 đồng mỗi tháng.
Metro PCS trong Cali Sài Gòn Mall nhận mua, bán và sửa chữa điện thoại, máy tính cũ, bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp.
Sửa nhanh lấy ngay trong ngày, bảo hành dài hạn. Metro PCS trong Cali Sài Gòn Mall. Garland xin kính mời. Điện thoại 972-530-9600, 972-530-9600.
Mừng xuân Đinh Dậu đón Tết con gà. Mời quý vị đến Winstar Casino để cùng chung vui với con gà 72 tuổi trong chương trình đặc biệt 25 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn với sự góp mặt của Trường Vũ, Quang Lê, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Như Quỳnh, Lưu Bích, Mai Thiên Vân, Trịnh Lam, Dương Triệu Vũ, Trần Thái Hòa, Justin Nguyễn, Hồ Lệ Thu, Lam Anh, Kỳ Phương Uyên, Trúc Lam, Trúc Linh, Danh Hài, Việt Hương, Hoài Tâm và ban nhạc Hoàng Thi Ti. Điều khiển chương trình Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chương trình vào ngày Chủ nhật 29 tháng 1 2017, bắt đầu lúc 8 giờ tối. Vào cửa tự do. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi vào số phone 1-800-622-6317 và xin liên lạc với box office để lấy vé. Winstar Casino and Resort cùng 5M Music xin trân trọng kính mời.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicare, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, chuẩn bị gì cho ngày mai chưa? Thời tiết rất là lạnh, ngày mai xuống
đúng
dưới 32 độ luôn.
Vâng, đúng như vậy. Bên Dallas thì lạnh lắm. Ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng đã là độ âm rồi, 31 độ vào buổi trưa. Còn buổi tối thì khỏi nói rồi, rất là lạnh, xuống chỉ còn có 21 độ. Khi mà gió nó thổi nó chỉ xuống còn có 10 mấy độ mà thôi. Các nhà dự báo thời tiết thì tin đoán là ngày mai chúng ta sẽ có tuyết ở bên Dallas, nhất là miền Bắc. Bởi vì 20% xác suất mưa, thì mưa nó rớt xuống mà nó đụng phải cái thời tiết nóng lạnh như thế này thì nó trở thành tuyết mà thôi. Vậy thì ngày mai chúng ta buổi sáng thế nào cũng nhìn thấy tuyết rồi. Anh Đăng Khoa mà cuối tuần này có xuống Dallas, nhớ là mặc áo thiệt là đẹp để mà chụp hình. Chụp hình với tuyết đẹp lắm. Vâng, thưa quý vị thính giả, là ngày hôm nay trên trang báo của tờ Dallas nói về tiểu bang Texas. Trong cái thời gian gần đây, cái việc mà thu thuế đó, nhất là cái thuế sale tax mà chúng ta đi mua hàng, chúng ta đóng thuế 6.25%. Thì trong cái năm vừa rồi là tiểu bang Texas đã nhận được một cái con số thuế thu như vậy lên tới kỷ lục là 4.9%. Cái số thuế mà tiểu bang đã nhận được, đây là cái thuế để mà dành trong cái việc sử dụng chi tiêu cho một số các vấn đề quan trọng của tiểu bang. Tuy nhiên thì thuế thu từ cái việc mà sản xuất ra dầu hoặc là hơi đốt hoặc là bán xăng thì nó lại giảm so với lại cái năm vừa qua. Trong 4 tháng vừa rồi thì bao giờ cũng thế, cứ đầu năm 4 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó, thì tiểu bang Texas đã nhận được những cái tiền mà đóng thuế khi mà mua hàng của người tiêu thụ nó lên tới cả 32-33% cả nguyên một năm, rồi sau đó nó chậm lại một chút xíu. Với cái tỷ lệ như thế này thì vào cuối năm, tiểu bang Texas có thể nhận về tới cả 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim hoặc là 2 tỷ Mỹ Kim là cái số tiền thuế mà chúng ta đã mua hàng và đóng vào. Việc mà thuế là một, là rồi những cái lệ phí mà chúng ta phải đóng, chẳng hạn như là lệ phí trên cái việc xe sticker, hoặc là tiền lời, hoặc là những cái món đầu tư của tiểu bang. Thì trong riêng tháng 12 không thôi đó, thì cái số tiền nó lên tới là cả 4 tỷ mấy. Vào thứ hai tuần sau thì cái cơ quan thủ quỹ của tiểu bang Texas, người đứng đầu là ông Hager, sẽ trình bày về cái việc mà ông sẽ phỏng định trong năm tới đây là tiểu bang Texas sẽ nhận được cái tiền thu thuế nó bao nhiêu tiền, để mà các nhà làm luật hiện nay đang họp ở Austin là họ có thể đưa ra về những cái ngân sách chi tiêu cho tiểu bang trong cái tài khoá sắp tới đang khoa.
Dạ vâng, thật ra thì cái việc mà cái tăng thuế lên thuế của tiểu bang Texas thì cũng tương đối là khá là dễ so với những cái tiểu bang khác, bởi vì cũng có những tiểu bang thì cái tiền thuế họ đánh vào cũng rất là mắc, khi chúng ta đi mua những cái món đồ khác thì cũng phải trả cái thuế cao hơn cái 8.25% hiện giờ so với tiểu bang Texas. Và cũng hy vọng là trong thời gian tới những cái nhà làm luật thì họ sẽ có những cái sự thay đổi để giúp cho người dân có thể trả một cái mức thuế tương đối rẻ hơn khi chúng ta mua những cái mặt hàng bây giờ. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có nói tới việc rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, mặc dù là hơi chậm. Tuy nhiên hôm nay cũng có một cái bản tin trên tờ Houston Chronicle cho biết rằng cửa hàng bán lẻ Macy's sẽ đóng cửa hoặc bỏ hẳn 68 tiệm và sa thải hơn 10.000 nhân công trong thời gian sắp tới. Và trong quý 4 vừa qua thì doanh số của Macy's đã giảm 2.1%, làm cho chứng khoán của công ty đã rớt điểm gần 10% trong cái giao dịch ngày hôm qua, hôm thứ Tư. Và Macy cho biết rằng là công ty sẽ sa thải khoảng 3.900 nhân công tại các cửa tiệm bị đóng, và thêm 6.200 nhân công nữa khi mà công ty sắp xếp lại. Và có một số tiệm đã bị đóng vĩnh viễn, nhưng sẽ có 63 tiệm bị đóng từ đây cho tới giữa năm, tức là vào mùa hè của năm 2017. Và Macy sẽ chỉ còn 660 tiệm mở cửa khắp Hoa Kỳ. Và trong số các cái tiệm bị đóng thì có 3 ở khu vực Houston, như là một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí doanh số khi mà doanh số tiếp tục giảm. Và việc mà đóng cửa các cái cửa hàng Macy là một phần của khoảng 100 cái cửa hàng công bố vào cuối tháng 8. Và các cửa hàng Macy đóng tại thành phố Houston bao gồm tại Greens Point Mall, West Oak Mall và Pasadena Town Square. Và hầu hết thì cái cửa hàng này sẽ đóng cửa ngay vào mùa xuân này. Và giám đốc điều hành cũng như là chủ tịch của Macy, Terry Lawson, nói trong một tuyên bố rằng là chúng tôi đang đóng cửa địa điểm đó bởi vì nơi đây thì doanh thu không có được nhiều, và cũng như là nhiều người không có đến các cửa hàng tại đây bởi vì họ chọn cách mua đồ trên online thay vì phải tới store để mà mua. Và các chi phí tiết kiệm được qua các cái việc mà đóng cửa hàng này sẽ được tái đầu tư vào doanh nghiệp bán hàng qua online của Macy. Và trong thời gian sắp tới thì sẽ có khoảng 50-60% các cái mặt hàng của Macy sẽ được bán trên online thay vì tại các cửa hàng như bây giờ. Và ông Matt Cohen là một giáo sư tại trường kinh doanh Đại học Columbia University nói rằng đây không phải là lần cuối mà Macy có thông báo như vậy, bởi vì ông dự đoán trong tương lai thì sẽ tiếp tục có những cái cửa hàng Macy khác sẽ đóng cửa trên toàn Hoa Kỳ. Và ông nói rằng tất nhiên đây là một cái ngày khó khăn cho nhiều người. Tuy nhiên đây là điều không thể tránh được, khi mà lúc này thì người tiêu dùng có sở thích là mua đồ trên online nhiều hơn thay vì phải tới các cái cửa hàng tại store. Và do đó thì các cái store này không đủ doanh thu và cũng không đủ để trả những cái khoản tiền đã mướn mặt bằng tại đây. Do đó việc đóng cửa là điều đương nhiên. Và ông nói rằng là Macy và các công ty đối thủ chuyên về bán lẻ lâu nay không chịu hiểu rằng thực tế kinh doanh hiện nay đã khác. Và ông nói thêm rằng là cắt giảm việc làm và đóng cửa tiệm sẽ vẫn tiếp tục là khuynh hướng của năm 2017. Không riêng gì Macy mà còn có các cửa hàng khác như là JCPenney cũng như là Kohl's. Và nói về Kohl's thì hôm thứ Tư thì báo cáo tài chính của cái hãng bán lẻ này nói rằng là đã cảm thấy vô cùng ảm đạm và thấp hơn dự đoán khá nhiều sau cái mùa lễ vừa qua. Và chứng khoán của công ty này cũng đã rớt 7% trong ngày giao dịch vào hôm thứ Tư vừa rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong năm nay 2017 cũng như là tương lai thì rất là nhiều cái cửa hàng bán lẻ sẽ phải chọn cái cách là đóng cửa các cái store của mình, bởi vì hiện nay thì rất là nhiều người tiêu dùng họ chọn cái việc là lên online shopping. Thứ nhất có thể tiết kiệm thời gian, thứ hai rằng là không cần phải ra ngoài store xếp hàng đứng lâu tính tiền và cũng mất rất nhiều thời gian. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Ngày hôm qua thì chúng tôi có gửi theo một cái bản tin, người ta cũng khuyến cáo là các công ty bây giờ đó là bước qua cái năm 2017 thì cần phải tân trang cái kỹ thuật của họ, chẳng hạn như là một số những cái cửa tiệm đó là họ cũng gắn những cái loại máy để mà có thể ra trong cái trường hợp mà khách hàng họ đi chọn những cái món hàng của họ, khi mà họ bỏ vô trong cái giỏ thì lập tức là cái máy nó biết được rằng là họ mua cái món hàng đó thì họ sẽ phải trả là bao nhiêu tiền, rồi khi mà họ bước ra cửa tiệm đó, thì nếu mà là một cái thành viên member của một cái cửa tiệm đó thì khỏi cần đứng tính tiền, là máy tự động nó tính tiền và nó lấy tiền luôn thẳng trong cái thẻ của họ. Đó là cái việc mà vừa tiết kiệm được nhân lực, tiền trả lương cho nhân công mà cũng làm cho cảm thấy là cái nhân viên họ thoải mái khi mà họ hỏi những cái robot là từng những cái câu hỏi nó như thế nào hoặc là cái cách nó như thế nào, hoặc là có những cái loại app, cái máy computer là trước khi mà mua cái món hàng đó thì trên cái màn hình nó cho mình biết là mình cái kiểu dáng như vậy thì mặc cái quần đó nó sẽ như thế nào. Cũng là cái điều mà nhiều người cũng cảm thấy hăng hái hơn khi mà đi mua sắm ở các cửa tiệm. Thưa quý vị, nói về Twitter, quý vị cũng biết được rằng là khi mà Twitter đó thì nó sử dụng một cái mẫu tự khoảng chừng 140 cái mẫu tự cho một lần như vậy. Thì ông Tổng thống tân cử Donald Trump rất là nổi tiếng về cái việc mà ông Twitter, ông thường Twitter vào buổi tối và có những cái đề tài gì đó thì ông đều đưa lên, đôi khi người ta muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Thì bây giờ phía bên Trung Cộng là họ cũng không có thích lắm về cái Twitter, cho nên đó là họ đã ngăn cấm là Twitter không có thể vào được cái quốc gia của họ. Trong cái Twitter mà ông Trump có nhắn đi trong cái ngày thứ hai nói về cái việc mà Bắc Triều Tiên, đó là bởi vì trong cái năm mới ông Bắc Triều Tiên ông nói rằng là ông sẽ chế tạo ra cái hỏa tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử bắn tới Mỹ. Thì Tổng thống Donald Trump có nói đó là không đời nào Bắc Triều Tiên không thể nào mà có thể có được một cái loại hỏa tiễn như vậy. Thì mình vẫn không có hiểu cái lý do là Bắc Triều Tiên không có khả năng, hay là Hoa Kỳ sẽ là cái quốc gia lên tiếng để mà cản trở không cho Bắc Triều Tiên chế tạo cái bom nguyên tử đó. Thì ông Trump ông mới viết thêm là Trung Quốc á, là cái quốc gia mà hưởng lợi trong cái việc mà buôn bán với lại Hoa Kỳ, mà là buôn bán theo một chiều, nhưng mà lại không có giúp Bắc Triều Tiên. Đó là cái câu nếu mà mình dịch thẳng ra như vậy, nhưng mà mình là hiểu rằng là Bắc Trung Cộng lại không có chịu giúp để mà giải thể bom nguyên tử, hoặc là ngăn cản không cho Bắc Triều Tiên chế tạo bom nguyên tử. Và ông viết thêm một cái chữ duy nhất là nice, người ta vẫn không hiểu là cái đó ý là gì. Ý rằng đây là Trung Cộng vừa lận được tiền mà lại không có giúp chúng ta, như vậy thì tốt quá nhỉ. Phía bên báo của Trung Cộng thì tờ Sinh Hoa có nói rằng là Twitter, ông Trump đừng có dùng Twitter nữa, bởi vì đây không có phải là cái phương tiện cho cái chính sách ngoại giao. Nhưng mà quả tình đó thì phía bên Trung Cộng bây giờ đó là không có ai có thể mở ra Twitter để mà xem hoặc là nghe bất cứ những cái thông tin gì. Twitter cũng là một trong những trang mạng xã hội cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà nó phải theo như là cái gọi là những cái người đi theo ấy, chứ không phải là giống như là friend của những cái trang Facebook mà chúng ta thường sử dụng. Mà thường thường thì cái Twitter nó cũng khó sử dụng hơn so với lại cái Facebook mà chúng ta rất là nhiều người hiện nay cũng đang sở hữu một cái trang như vậy, Đăng Khoa.
Dạ vâng, bây giờ khi mà ông Trump coi như là trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ rồi, mà nếu mà nhiều người mà muốn theo dõi những cái thông tin của ông này thì chắc có lẽ mà chưa có từng chơi Twitter bao giờ thì cũng nên bắt đầu tập chơi đi, tại vì hầu như những cái thông tin của ông này thì ông đều tweet lên, và nhất là vào buổi tối không có đi ngủ cứ lên tweet lên những cái thông tin trên đó. Thì chúng ta nếu như mà muốn update những cái thông tin của ông này thì phải học và phải tập chơi cái Twitter, chứ ông không có chơi Facebook. Và việc mà Bắc Hàn tuyên bố sẽ chế tạo ra được những cái coi như là có thể bắn qua tới Hoa Kỳ thì chúng ta cũng phải chờ xem rằng là, bởi vì cái nhà nước Bắc Hàn này họ nói một đằng nhưng mà làm một nẻo, đôi khi thất bại rồi thì im luôn, không có lên tiếng gì cả. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ năm còn lại thật nhiều niềm vui và bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.